Cách chừng nửa giờ đồng hồ, thầy Bính cưỡi xe máy về tới. Thầy mở cửa rào, dắt xe vô dựng tại hàng ba, rồi xô cánh cửa gió mà vô nhà. Thầy thấy cô hai ngồi tại bàn rửa mặt, tóc đã bới vẻn vang, phấn đã dồi sắc lẻm, chân mày đã vẽ nhỏ rứt. Bây giờ cô đương cầm cây son mà thoa vô môi, thì thầy chau mày, để cái nón trên bàn, rồi trở ra xe máy, lấy cái cặp da mà ôm vô. Thầy ngồi một cái ghế tại bộ salon, rồi mở cặp da ra soạn giấy tờ. Cô hai day lại, miệng cười rất hữu duyên, rồi hỏi.
Sao bữa nay về sớm vậy? Mới 3 giờ rưỡi mà về. Chắc là về rình coi ở nhà tôi có rước khách nào hay không chứ gì. Phải vậy không?
Tôi đi đòi tiền trên Phú Nhuận về, thừa dịp đi ngang qua đây nên tôi ghé nghỉ một chút.
Phải vậy, về sớm chừng nửa giờ đồng hồ á thì gặp khách ngộ lắm.
Khách nào?
Khách ở trên Nam Giang.
Mình có quen tới trên Nam Giang lận sao?
Ở đâu mà tôi lại không quen.
Cô thoa son rồi, cô đứng dậy đi lại đứng trước tấm kính lớn mà soi cả cái mình. Cô ngắm nghía một lát, rồi bước lại ngồi trên cái tay ghế của thầy ngồi, choàng tay ôm cổ thầy, vừa cười vừa nói.
Nó chơi với thầy á, chứ có quen với ai trên Nam Giang đâu. Hồi nãy có một anh lại hỏi có muốn mua ngựa đua hay không. Anh nói anh ở trên Nam Giang, chứ chi có thể ở nhà. Tôi đốc thầy mua vài con cho tôi nuôi chơi. Ngựa miệt trển hay lắm, mùa năm ngoái xuống mấy con á đều ăn toàn hết.
Thầy sụ mặt đáp rằng.
Chà chà, mình bày tới cái đó tôi càng chết mau hơn nữa.
Giống gì mà chết?
Chưa có ngựa mà tuần nào mình cũng thua đôi ba chục luôn luôn. Mình làm chủ ngựa, mình đánh cá bạc ngàn, tôi biết đâu mà chạy tiền cho mình đánh.
Làm chủ ngựa, mình đánh cá mình mới chắc ăn chứ.
Đánh bạc mà chắc ăn giống gì không biết. Phải chắc như vậy thì họ khỏi thắt cổ, khỏi uống thuốc độc.
Thôi, tôi không mua ngựa đua đâu mà sợ. Mà tôi xin thầy 200 đồng bạc, thầy có hay chưa? Như có thì đưa cho tôi, đặng chiều nay tôi đi lấy áo. Tôi hẹn với tiệm mai, tôi lấy bữa hôm qua lận.
Thầy Bính mở cặp ra lấy một tờ giấy bạc 20 đồng mà đưa cho cô và nói với giọng buồn rằng:
Từ hồi sớm mơi tới giờ, đi đòi mới được có 20 đây.
Cô cầm tấm giấy bạc, cô chau mày ủ mặt mà nói rằng:
Có 20 đồng bạc mà làm giống gì? Tôi đặt 4 bộ đồ hết 80 mấy đồng, có 20 á thì lấy đồ sao được? Tôi biết thầy không có thương tôi nữa, tôi khốn nạn lắm. Tôi không về ngày nay, thân tôi làm ăn mày như vậy, mà ăn mày vô duyên mới khổ chứ.
Cô bùng thụng gương mặt, rồi ngoe ngoẩy bỏ đi, lại đứng soi kiến mà uốn mái tóc. Thầy ngó theo cô, sắc mặt càng buồn hơn nữa. Ngó một hồi rồi thở ra mà nói:
Sao mình lại nói như vậy? Tôi không thương mình mà tôi bỏ vợ con theo ở với mình.
Cô không thèm dây lại, cứ đứng uốn tóc mà đáp:
Tôi thường khuyên thầy hãy trở về nhà, đừng có bỏ vợ con thầy đói rách bơ vơ tội nghiệp. Tại thầy cứ đeo theo tôi, chứ phải tại tôi ép thầy phải bỏ vợ con mà ở với tôi hay sao? Nên bây giờ thầy trách tôi.
Không phải tôi trách mình, tại mình nói tôi không thương mình nên tôi mới nói như vậy chứ. Mình cũng dư biết tôi thương mình lung lắm, thương đến nỗi mình muốn thứ gì tôi cũng ráng làm cho vui lòng mình luôn luôn. Vì thương mình mà tôi không kể chi hết, không sợ tù, không sợ chết. Thương như vậy chứ còn sao nữa.
Thầy nói tới đó thì thầy cảm quá nên rưng rưng nước mắt, nói không được nữa. Cô day lại, cô cười và hỏi:
Thầy thương tôi rồi, bây giờ thầy ăn năn hay sao?
Nói chuyện mà nghe, chứ ăn năn giống gì?
Thầy nói, tôi nghe hơi như là thầy ăn năn ít nhiều chứ. Thầy nhớ lại mà coi, hồi thầy mới gặp tôi thì tôi đã có nói trước. Tôi nói tôi ăn xài lung lắm, thầy làm việc lương bổng không bao nhiêu, lại có vợ con, tôi sợ thầy làm bạn với tôi, thầy chịu không nổi. Thầy nói bốc thầy đủ sức nuôi tôi, thầy dọn nhà cho tôi ở, thầy nhớ coi có phải như vậy hay không?
Phải.
Ừ, phải. Mà sao bây giờ thầy than?
Tại lúc này tôi kiếm tiền không được.
Tôi có biết lúc nào thì kiếm được tiền, còn lúc nào thì kiếm không được đâu. Lúc này thì kiếm tiền không được. Sau bữa hổm tôi xin 200, thì ừ bướng, làm cho tôi đặt mai đồ lỡ rồi. Bây giờ tôi biết làm sao mà lấy.
Để thủng thẳng ít bữa coi.
Thủng thẳng làm sao được? Tôi hẹn với người ta hôm qua đó tôi lấy đồ. Nếu để trễ, họ còn coi tôi ra gì nữa.
Cô nói chưa dứt lời thì cô bỏ đi vô buồng. Thầy sắp giấy tờ bỏ vô cặp da, ngồi chống tay mà suy nghĩ một hồi rất lâu, rồi thủng thẳng đứng dậy, đội nón, ôm cặp, ra cửa dắt xe máy mà đi, chau mày ủ mặt, bộ buồn nghiến. Thầy Bính đi được một lát thì cô hai ở trong buồng bước ra. Cô thay đồ rồi nên bây giờ cô mặc một bộ đồ hàng màu xám tro may thiệt khéo, chân mang một đôi giày cao gót cũng màu đó. Y phục hợp với nước da của cô nên làm cho sắc của cô coi càng thêm đẹp. Cô đi ngay lại bàn rửa mặt. Cô để cái bóp lại một bên, rồi cô lấy ve dầu thơm mà xịt lên đầu, xịt vô khăn. Cô đương trang điểm lại, bỗng nghe có tiếng xe hơi ngừng ngay ngoài cửa. Cô lấy làm lạ nên buông ve dầu, rồi cúi đầu ngoài dòm ra mấy cái lỗ của hai cánh cửa gió. Cô thấy trên xe hơi có một người đàn ông leo xuống, rồi mở cửa rào xăm xăm đi vô. Người ấy mặc bộ đồ tây may bằng nỉ đen, chân mang giày da cũng đen, y phục đàng hoàng, tướng đi chẩm hẩm lắm. Cô không hiểu là ai nên đứng ngó trân trân. Người ấy vô tới cửa rồi đứng lại gõ cửa cộp cộp. Cô hỏi rằng:
Ai đó? Xin mời vô.
Người ấy xô cánh cửa gió mà bước vô gọn gàng, vừa thấy cô hai thì kêu:
Em.
Rồi chạy a lại, hai tay nắm chặt tay cô, mắt ngó ngay mặt cô mà nói:
Dữ quá, cách mặt nhau 12 năm bây giờ mới gặp lại đây. Lời qua thề với em trước miễu bà cần duộc, bây giờ qua mới làm tròn theo lời thề ấy được đây.
Nãy giờ cô không biết người ấy là ai, mà vì chạy lại nắm tay cô thình lình quá, cô không kịp tính giãy giụa chống cự. Chừng cô nghe nói mấy tiếng lời thề trước miễu bà cần duộc thì cô chưng hửng nhìn người ấy rồi la lên:
Ủa, anh Lân!
Ba Lân buông tay cô ra, vừa cười vừa nói:
Phải, Lân đây, qua đây, em quên qua hay sao?
Cô hai liền đưa tay ra mà ôm ba Lân chặt cứng, rồi úp mặt trong ngực Lân mà khóc. Ba Lân lấy làm đắc ý, nên miệng chúng chiếm cười, cứ đứng im để cho cô hai khóc thong thả. Chừng cô hỏi:
Anh đi đâu mà biệt mất vậy á?
Thì ba Lân mới nói:
Em tạm ngồi ghế đây, rồi sẽ nói chuyện.
Cô hai nắm tay dắt ba Lân đi lại cái đi văn, rồi mời ngồi. Ba Lân dụ dự nói rằng:
Qua nghe em có chồng mà, ngồi đây sợ không tiện.
Ôi, tôi chồng ngày chồng bữa mà kể gì.
Giàu chồng gì cũng là chồng chứ. Qua muốn mời em đi chơi với Qua, đặng nói chuyện cho thông thả. Qua có mướn xe hơi sẵn rồi, xe còn đậu chờ trước kia.
Đi rồi thủng thẳng sẽ đi. Em gấp nghe anh nói chuyện lắm, để em hỏi anh ít điều rồi sẽ đi.
Đi nói chuyện rủi chồng em về gặp Qua thì khó cho Qua lắm.
Thường thường á, ngoài 6 giờ mới về, mà bữa nay mất đi kiếm tiền nên chắc 6 giờ rưỡi cũng chưa về đâu. Bây giờ mới 4 giờ rưỡi mà về giống gì. Anh hứa với em, hãy anh đi kiếm được chỗ làm ăn á, thì anh về anh trước em. Mà sao anh đi biệt mất? Anh phải nói cho em nghe một chút.
Cô hai nài nỉ cho Ba Lân ngồi tại cái bi văn, rồi cô ngồi một bên, tay nắm tay chàng mà nói.
Hồi nãy anh nói 12 năm, thì phải 12 năm chẳng chòi. Hồi anh đi thì em mới có 17 tuổi. Bây giờ em 29 tuổi, em trông đợi hết sức mà không thấy anh trở về. Em chắc anh đã nuốt lời thề, anh cưới vợ khác, anh bỏ em, nên anh không trở về làm chi.
Làm sao qua quên lời thề với em trước miễu bà đó cho được?
Té ra 12 năm nay anh chưa cưới vợ hay sao?
Qua đã có vợ là em đây rồi, qua còn cưới vợ nào nữa làm chi?
Cô hai ngồi ngẩn ngơ và nước mắt tuôn ra nữa. Bà Lân lấy khăn lau nước mắt cho cô và nói:
Em khóc làm chi? Bây giờ gặp nhau, sự buồn đã dứt, sự vui tới rồi, em cười mới phải chứ sao lại khóc?
Em hổ thẹn quá, em còn mặt mũi nào mà dám ngó anh?
Sao vậy?
Anh thề với em, anh giữ trọn lời thề. Còn em hứa chờ anh mà em thất ước, làm sao mà không hổ thẹn?
Em đừng ngại sự đó, qua về dưới cần dục mà kiếm em. Qua kiếm không được, xong qua có nghe công chuyện của em được chút đỉnh. Lỗi tại nơi qua, chứ không phải tại nơi em. Phận em là gái, mà chờ qua cho tới 12 năm thì chờ sao được?
Em thương nhiều lắm anh ơi, anh còn kiếm em làm chi? Em có xứng đáng làm vợ anh nữa đâu mà kiếm.
Bao nhiêu chuyện của em trong khoảng 12 năm nay, qua chẳng cần biết làm chi. Qua hứa với em, chừng nào qua làm ăn khá thì qua về cưới em. Nay qua làm ăn khá rồi, qua đủ sức nuôi em sung sướng, nên qua về mà rước em.
Anh nói chừng nào em cần thêm hổ chừng đấy. Để em thuật sơ chuyện của em cho anh nghe rồi anh mới hiểu. Anh đi đâu được vài năm, tía má em ép gả em cho chú Trịch Cận bán tiền trà tại chợ Cần Giuộc. Em không ưng, tía má em mới nổi giận đánh em sưng đầu sưng mình hết. Em phiền quá, phần vì thương nhớ anh nên em cuồng trí. Em lén ăn cắp 40 đồng bạc mà trốn. Em lên Sài Gòn quyết kiếm anh, chẳng già kiếm không được mà lại bị người ta gạt. Người ta làm bộ thương yêu phận em, té ra người ta dụ dỗ cho em làm sự quấy. Lỡ bước rồi trở lui không được, nên em đành nhắm mắt mà sấn tới hoài. Tuy là thấy cái đường dơ dáy, xong phải bịt mắt bụm mũi mà đi tới. Trót 10 năm nay bướm ong rần rật, trăng gió ê hề, cái thân của em bây giờ còn quý báu gì nữa đâu mà anh nhắc lời thề anh mong cưới hỏi.
Cha mẹ ép gả em cho chợt, em không chịu, em muốn trốn đi kiếm qua. Bao nhiêu đó cũng đủ chứng cho em không phụ qua. Còn sự em lưu lạc 10 năm ở đất Sài Gòn, ấy là cái đường đi chung của nhiều đàn bà con gái. Vì giận hội chẳng may nên xa chân lỡ bước, nghĩ chẳng lạ gì. Mẹ em lỡ bước rồi, em biết hổ thẹn, em biết buồn rầu, chứ em không vui nơi cái đường dơ dáy em đi đó. Ấy thì đủ chỉ rõ em có liêm sĩ hơn nhiều người khác lắm.
Chứ chi anh đi mà có vợ khác, rồi bây giờ anh gặp em thì em ít hổ.
Em nói một chút đó cũng đủ cho Hoa hiểu hết ý của em rồi, em chẳng cần phải nói thêm nữa. Hoa đã nói, Hoa nhất định kéo tấm màn mà che hết những gì của em trong khoảng 12 năm trước. Vậy thì em còn ái ngại nổi gì? Còn em tính cho Hoa có vợ khác, có vợ nào mà khác em cho được? Ngày Hoa xuất thân đi làm ăn, trong lưng Hoa có 3-4 cắt bạc mà thôi. Em cho Hoa 3 đồng mấy bạc, là cho một chiếc vòng đồng để hộ thân. Ơn ấy làm sao Hoa quên được mà đi cưới vợ khác. Nhờ trời Phật giúp Hoa nên Hoa còn giữ được chiếc đồng của em đây.
Ba Lân nói tới đó rồi móc túi lấy chiếc đồng mà trao cho cô hai và nói:
Em coi, phải chiếc đồng của em hay không?
Cô lấy chiếc đồng mà đeo vô tay. Tuy bây giờ cô lớn tuổi, song tay cô ốm nên đeo cũng vừa. Cô đeo rồi cô ngó chàng mà nói:
tình anh đối với em thiệt nặng như non, sâu như biển.
Cô nói rồi cô ôm chàng mà hung. Hai người tình đồng lai láng, nghĩa đồng chập chồng. Ba Lân gỡ tay cô đứng dậy mà nói:
không nên ngồi đây lâu nữa. Hoa xin mời em đi chơi với Hoa, rồi mình sẽ tính chuyện tương lai của mình.
Anh thề chừng nào anh giàu, anh sẽ về rước em. Bây giờ anh giàu lắm hay sao, nên anh về đây.
Giàu bao nhiêu, chừng về ở với nhau rồi em sẽ biết. Song Hoa không nghèo đâu, xin em đừng lo.
Bây giờ nhà anh ở đâu?
Để lên xe rồi Hoa nói. Hoa còn một chuyện kín mà ngộ lắm, nói ra cho em biết, chắc em cười nôn ruột.
Chuyện gì đó?
Ê, để đi rồi Hoa sẽ nói.
Em khóc nãy giờ, nước mắt làm trôi phấn hết. Để em dời lại một chút rồi em sẽ đi.
Dời riết rồi đi kẻo trễ, gần 5 giờ rưỡi rồi.
Cô bước lại bàn rửa mặt ngồi mà trang điểm lại. Chàng đi qua đi lại mà chờ, dòm thấy mặt cô trong tấm kính, chàng đứng ngẩn ngơ. Cô thấy như vậy, cô chúng chiếm cười, sắc mặt còn đẹp hơn bội phần. Cô dục hỏi chàng:
tại sao anh cứ ngó mặt em mà anh không nói chuyện chi hết vậy?
Hoa không thấy mặt em trọn 12 năm nay, Hoa nhớ em hết sức. Bây giờ được gặp nhau, Hoa ngó mặt em thì Hoa sung sướng quá, cần gì phải nói chuyện.
Đa tình quá. Anh bước xê lại đây một chút cho em nói chuyện.
Ba Lân bước lại gần. Cô hai kéo chàng, rồi ôm mặt chàng kề với mặt cô. Hai mặt dọi vô kiến đều cười hết. Ba Lân nói:
em cười như vậy mới phải, chứ sao lại khóc.
Cô hai nói nho nhỏ:
anh đừng có bỏ em mà đi nữa nghe không? Mà như anh có đi thì phải dắt em theo, chứ em không chịu để anh đi một mình nữa đâu.
Ba Lân nói lớn:
Hoa thề, từ rầy đến chết, Hoa chẳng rời em nữa đâu mà em sợ.
Cô hai trang điểm rồi, cô bèn đứng dậy kêu bồi. Người bồi ở sau chạy ra, vừa thấy Ba Lân thì đứng khựng lại, vừa ngó vừa nói:
ủa, anh bán ngựa?
Cô hai nạt rằng:
ê, anh nào, bán ngựa gì, đừng có nói bậy, nghe Hoa dặn đây.
Ba Lân vừa cười vừa lấy ra một đồng bạc trong túi mà đưa cho người bồi và nói rằng:
phải, tôi bán ngựa được rồi, nên cho anh tiền thêm đây, theo như lời tôi hứa.
Cô hai chân hững, cô ngó Ba Lân mà hỏi:
sao anh biết bồi của em? Anh bán ngựa hồi nào đâu?
Qua lại đây hỏi mà bán ngựa đua hồi xế đó.
Hả? Người hồi nãy lại hỏi em mua ngựa đua hay không, đó là anh sao?
Phải, Hoa đó đa.
Cô hai ngó Ba Lân trân trân mà nói:
trời đất ơi, em vô ý quá. Em có về đâu, sao hồi nãy anh không nói chuyện cho em biết?
Ba Lân cười ngất mà đáp:
Hoa vô đây hỏi mà bán ngựa, Hoa cũng không về gặp em. Chừng thấy em, Hoa bối rối quá, sợ mặc đồ dơ giấy em không nhìn, nên Hoa về thay đồ cho sạch sẽ rồi mới trở vô đây.
Anh nói như vậy em phiền lắm. Thế ra anh giàu em mới nhìn, anh còn nghèo em không nhìn hay sao? Em không phải như vậy đâu.
Em đừng có phiền, hồi nãy thấy em không biết Hoa nên Hoa mới không dám nói thiệt liền chứ.
Tại em sơ ý, mà em cũng không ngó anh cho chán chường.
Thôi, mời em lên xe rồi nói chuyện nữa.
Cô hai dây lại nói với người bồi:
nè, tối thầy về thì dọn cơm cho thầy ăn đi nghe không, đừng có chờ Hoa.
Như thầy hỏi cô đi đâu thì tôi phải trả lời thế nào?
Em cứ nói thiệt, có khách lại rước Hoa đi chơi, hay là em nói thế nào cũng được, sự ấy không quan hệ gì mà lo.
Ba Lân nắm tay cô hai mà dắt ra lộ, rồi leo lên xe hơi mà chạy liền.